con trước con bị không bị lây.
Không phải tại chúng ta tại tâm nó bị cắt. À nên ma nó ngự trong tâm rồi. Ma nó nhiều đứa bị chứ phải mình lây đó. Rồi cái tâm mình chấp rồi tâm tà. Mà tâm mình mở, mình thấy cái gì cũng phải, mình chỉ trong hành trình nghiên cứu và khai thác. Nhớ chỗ đó, đừng có chấp cái chuyện này. Đừng thấy chúng sinh này hay quá, đừng thấy cái người kia hay quá, không có gì hay. Tôi đang nghiên cứu sự quân bình của mọi sự việc, thì không bị được. Còn hiểu không? Nên nhiều người ở trong cái chấp đó, nó cuốn cuồng, nó làm cái tâm con càng ngày càng tâm tối. Tâm tối thì cái tà khí của quân sinh này. Con có thiền chút, rồi con đi vô những chỗ mà thờ dân linh nó là khoái, nó tới nhập vào. Mà trong đó con thích cái gì nó chuyển ra đó. Con thích chuyện ông trời, nó làm trời. Con thích chuyện ông Phật, nó chuyện Phật. Con thích chuyện ma, nó nói chuyện ma. Con thích tự tử, nó kêu con đi tự tử. Nó theo cái tâm, cái chiên. Cái sự phát triển của cái điểm là điểm năng của cơ sở đại mọi người, thành cái nó yếu đi. Còn cái này mình khác, cái này tu luyện vô vi là khoa học huyền bí. Bữa nay cái tâm tôi sao được bực bội. Tôi mới nhìn ngắm được rồi, hôm qua tôi có nói gì. Có lỗi chứ biết người gần nhất là vợ tôi có lỗi vợ tôi không? Được người nào tôi gặp hàng ngày đó, bạn bè tôi người nào tôi gặp khi thấy người ta chỗ này. Ốc của tôi nghĩ xấu người ta chỗ nào. Khi mà nó bực bội là nó tiếp cái đặc chất cho ốc rồi. Cho nên khi cái gốc mà mình nghĩ xấu rồi đó chỗ nào nó tiếp cái đặc chất nhất đâu ốc mình. Nghĩ xấu là đặc chất đem đặc chất vô là nó tiếp đặc chất thêm. Thành ra cái ốc càng ngày càng nghĩ, càng nghĩ, càng nghĩ, càng nghĩ xấu chúng ta sẽ được tầm tối luôn. Làm kia nó điều khiển không? Nó vô, nó sinh ra.
Nhưng lúc đó cũng không.
Còn đây là
suy nghĩ của con, không phải suy nghĩ của
mình. Nó dựa theo con. Nó dựa theo con và nó phát triển theo cái ý của con. Bây giờ nó dựa theo cái luồng điển nè. Cái luồng tà điển nè. Nếu mà con nghĩ xấu cho người ta là cái điển con kia xong rồi. Hiểu không? Còn con nghĩ giải thoát thì nó chỉ đi lên là không. Tụi nó không có vô được. Có nghĩ xấu với người khác mà vừa để nó điều khiển. Nó ở nghe cái óc này hay là ở dưới trái sạch nó điều khiển. Mà con nghe, con nói, con nghe, con biết hết rồi. Nhưng mà tại sao con nói con không biết? Thì nó có người ta điều khiển á. Điều khiển là phóng cái sáng suốt của nó vô thay cái sáng suốt của mình. Mượn cái máy mà nói chuyện. Còn con điểm tâm mốt. Nhưng mà ta phóng điểm 115 rồi. Để điều khiển rồi như không. 115 nó mạnh hơn chút thôi. Tự vô. Nó cũng đi vô cái nguồn gốc đó mà nó phát triển lên. Nó mạnh, nó nói mạnh hơn, nó lớn tiếng hơn. Nó hành động dữ hơn. Ở thăm mình lắm. Thay vì mình gấp 110 rồi. Hay là mình tàn 105. Đó, nó phóng điểm chút. Điều đó.
Nó hỏi một câu một câu rồi đó.
Thì vậy đó.
Nó bắt có phải trả lời thiếu không?
Thì nó mới bị nhập đó. Cho nên cái sáng suốt của nó hơn một chút thôi. Tại nhập. Cho nên mình tu bên vô vi là ngay trung tim bộ đầu nó mở trên ngay chỗ này rồi á. Không có cái người nào để chuyển nó được hết. Nó tới nó làm rần rần chỗ này chút thôi. Rồi nó đi. Nó vô không được. Mọi người thấp hơn á là các cậu luôn. Nó hỏi nó con đặt bên chân lý in sâu trong óc con, nó dựa trong cái chân lý đó nó hỏi ta. Nó hỏi ta cái con biết trong là cái con nữa. Cho nên con ma nó khôn hơn được. Cái con biết nó sử dụng. Rồi khi mà con tới cái vị trí đó thì nó lặng loạn. Bậy bậy nha. Nó bay càng ngày càng sai. Rồi người đời người ta chán ghê, người ta mới đẩy vô nhà thương. Chứ bây giờ trong nhà thương thiếu gì ai em tất, tao là thượng đế. Thiếu gì, xin gần đen hết rồi. Bởi vì nó từ nhỏ ra nó đi học về Chúa, về Thượng Đế. Rồi bây giờ thần kinh nó bại, nó chỉ nhớ cái chỗ đó thôi, nó nói chuyện. Nó không có có cái nào hơn, nó chỉ nói cái đó. Cho nên ông bác sĩ kinh nó bệnh là tất cả hơn một ngày tôi phải gặp bố ông Thượng Đế, đã chín ông Thượng Đế. Nào vô ông Thượng Đế ông gặp thần. Ông nào cũng chung Thượng Đế. Nó nặng lên, nó vô đây, nó vô đây trước rồi nó đè trước trước là con. Là con không có nói chuyện được, nó nói thôi. Nó nói gì thì ngoài này nói vậy thôi. À, trong căn bản con nghĩ tới Thượng Đế thì nó vậy đó. Nó điều khiển luôn.
Thì này nói vậy thì lúc mà có gì chứ không?
Không phải, khi mình tu thiền mình phải ý thức cái đường lối mình tại sao mình tu thiền. Tu thiền là mình làm quân bình diện năng của khối óc của mình. Và mình niệm Phật để làm gì? Để vun bồi cái trí của mình. Con người thiếu trí hay mê chấp. Mà con người đủ trí không có mê chấp. Cho nên mình phải thấy rõ cái điện năng của cơ tạng của mình là quan trọng. Còn mình đi vô trong cái chỗ mà thờ cúng là mình nghĩ chuyện phù hộ. Ông Phật phù hộ, ông trời phù hộ là cha mẹ của quyền thất tổ thần thánh là gì trong lúc nghĩ chuyện phù hộ không à. Thì tự nhiên mình người tu thiền ấy, thì nó có cái ánh sáng hào quang nó khác người thường hay nhẹ hơn. Thì những cái dâm đó nó hưởng cái đó. Cũng như là trong trường mà có ánh sáng thì ai không thích thì nó hưởng cái ánh sáng đó. Nó tới đó nó hưởng. Còn nó thấy cái nào mà có thể tấn công, nó có thể chiếu được. Mình sơ suất mình yếu hơn nó chiếu được. Cái điện năng nó có giỏi, có nhẹ hơn mình, nó chiếu vô nó lợi dụng. Thì chiếu luôn nó làm mạnh lực luôn. Nó ở đó luôn á.
Thì mình đang đánh thì nó vô.
Mình vô nó làm gì? Mình vô làm gì? Chứ bây giờ mình từ những cái nguồn quý dân linh tâm tối mà mình tu để lại, để trở lại với sự quân bình. Còn mình chung vô kiếm sự tâm tối làm gì? Thì trừ khi mình thoát được rồi, mình tới độ nó được. Chưa thoát được mà mình tới mình cũng chiêm ngưỡng cái chuyện đó là nó xâm nhập bất cứ lúc nào. Nó xâm nhập bất cứ lúc nào. Nó muốn có sự hỗ trợ, nó muốn có sự giúp đỡ. Nhưng mà tới nó sử dụng được mình là nó chịu được. Cho con ma nó vô cơ tạng con người nặng nặng đi đi nặng nặng về xét rồi nó ở trong cái khối đàm này. Khi mà con cảm thấy nặng ấy, lấy cái chân luôn giỏ nhai nuốt hết chọc cho nó đi mất. Cuộc đàm này nó tan rồi nó không có trở. Rồi nó giải liền. Còn không nữa, nay chút, mai chút, mốt chút, trong ngủ nó cũng nói chuyện, ăn cơm nó cũng nói chuyện, đi đứng nó nói chuyện, nó điều khiển luôn.
Bị con nuôi ra.
Nó đâu có ra, bị nó ở trong cái đàm. Cho nên phải cho con xuống ngủ, con nó yên được. Xuống ngủ là nó mấy bộ phận nó điều khiển được nữa. Mà mới rồi nó được cái lâu rồi cũng khó. Mới cho uống nước ngủ, đi ngủ 15 ngày đi ăn rồi ngủ, đừng cho nó suy nghĩ vấn đề đó. Đừng nghe bẩn bẩn trong bộ tạng, nghe bẩn bẩn nó trở lại.
Là tại sao có người đi? Giờ là tại do mình á.
Do mình đó.
Mình vô đó, mình muốn cái chuyện phù hộ, mình muốn cái chuyện này, muốn cái kia, nó mới làm được. Rồi cộng vô thêm cái là có hành thiền cái chiếc sáng á, thì nó lại thích những người đó hơn.
Nó thích nhiều, nó dễ điều khiển hơn.
Chứ còn con ma nó đâu có muốn người tối quá rồi nó làm cái gì.
Là người đó nó vô, nó nói chuyện được, nó kiếm công ăn được.
Đó, vậy
nó ngự được. Thấy ông này giảng hay quá, ông này nói lý hay quá. Thì người ta mới cúng, người ta thờ.
Bây giờ là có con ma nào mà đi chọc với mấy người đi không?
Ừ.
Người đó có ích lợi cho nó đâu. Sao nó phải lựa người, nó sai sớm cúng, chứ đừng không hưởng cái gì trong đó.
Ma nó có thiên ma. Địa ma. Tâm ma. Cái tâm mình ma mình mới rước ma. Ủa tâm mình giải thoát không có ai rước ma. Mà cái tâm mình ma mà mình đặt về chân lý, mình học kinh thánh đồ đủ chuyện hết á, thì thiên ma nó thể chiếm. Mà mình không có hành thiện, mình có hành là mình cứ cầu xin phù hộ là thiên ma nó chiếm được. Nó vô nó nói đạo rất sáng suốt, nhưng mà nó không phải ông trời thật. sinh nó là ông trời. Thiên ma có quyền sinh ông trời, thiên ma nói chuyện như ông trời cũng có phương, nhưng mà nó không có quyền năng mạnh như ông trời được. Ông trời không có xuống mặt đất được, ông trời chỉ phóng thanh quan xuống thôi. Những người nào phải thật tâm thật lòng thì ông trời đã sắp đặt hết rồi, đều có luật cho vũ trụ, người nào làm vậy người đó phải chịu luật nhân quả. Còn con người tu là phải thiền để nó trở về quân bình và thanh định, chứ không có nên rước những cái gì mà trời Phật giúp tôi là này tất cả. Tôi phải giải thoát, tôi về với trời Phật, tôi giải thoát, tôi về với Chúa, tôi về với đấng vạn năng, chứ tôi không có bao giờ rước người ta vào. Bởi vì con ma nó chết là nó thấy cái xác nó quý đó, nó có ngũ hành, có sự ấm áp. Mà nó chết rồi mình tưởng nó quý, nó nhào vô nó kiếm ăn đi, nó nhặt, nó nhặt. Thì con nói là nhiều người đi chùa không có bị nhiều lắm luôn, con đâu có biết, không có hiểu. Nhiều người đi bị nặng, lực đồi mệt nhiều lắm. Nhưng mà có những cái chùa cũng rất tốt, là những ông thiền sư, ông tu, ông giải tỏa được. Nhóm nào theo nhóm đấy, không có lột sợi. Mà có những người tu chưa có đủ khả năng, mà nuôi dâm linh nhiều quá, thì làm loạn cả chùa. Có. Mà có những người thanh tịnh, tới đó là mình thấy thanh tịnh, tới đó mình thấy khỏe, đâu đó nó có trật tự, thì những cái chỗ đó có thể lai vãng được. Nhưng mình ta nhìn người ta biết mình rồi, ta chỉ độ cho mình tu thôi. Thì cái đó là những ông sư tu thiền dữ lắm, và tâm thức ông mở dữ lắm, ông cũng xuất hồn được, cũng đi được. Họ mới là sắp đặt trật tự tốt cho cái chuyện. Cái đừng nói ông sư không xuất hồn, thì sư xuất hồn. Xuất hồn được, đảnh lễ Phật đi tu đàng hoàng, đi cảnh này cảnh nọ về thuật rõ ràng, chứ không có phải là ông sư không xuất hồn được.
Nãy ý tôi nói là tại vì mình thôi, mà cũng làm gì được, mình nó phải do mình thôi.
Thì do mình như đó, thì đó là căn bản do tâm đó, tâm
mình thôi. Chứ còn cái một người bình thường, họ đi chùa cách bình thường thì còn đâu có gì đó. Họ không có vận động gì thì họ không bị.
Họ đi chùa là họ đi chùa để ăn chay, để cho nó được thanh nhẹ, thay vì trong những ngày động loạn. Tới họ lễ Phật chút, tập sự những người sơ căn, còn những người tu biết chân lý một phần, tới đó muốn lợi dụng trợ vật một phần nữa thì ma nó nhập cái gì. Người tu không có được, người tu phải hy sinh, dấn thân hy sinh, chứ không có lợi dụng trợ vật được, không cầu xin sự phù hộ được. Cầu xin sự phù hộ là ma nó nhập được.
Mình từ mầm mống tha thứ và thương yêu trở nên một người phản cách, vô loại, bất lương mà không hay. Chê người tu, không hiểu trở lại sự quân bình của mình, làm mất quân bình luôn. Cũng như chiếc máy bay rớt từ trên trời đất xuống la đà tàn mang luôn. Rồi chừng nào mới khôi phục lại chiếc máy bay được. Thấy chưa? Mình phải tìm vị trí của mình, phân tách, chỉ trích, đứng trước kiến lên, chỉ trích cái mặt của mày. Cơn mày đó sao? Mày từ đâu đến? Tại sao mày ngu muội vậy? Mày quên nguồn gốc của mình, mày không biết cái sự thanh tịnh là giá trị của mày. Mà khi mình đạt cái thanh định là làm biết bao nhiêu công chuyện cho cả thế giới, cho nhân loại. Đâu có phải làm chuyện cho một hai người trong gia đình nhỏ đâu. Cũng khối óc mà. Khối óc mà đang điều khiển mà. Phải khối óc và tay chân con người đã làm thành cả thế giới. Bây giờ các bạn ra đây có cơ hội đi chơi coi thử máy bay tàu lặn là phải do con người làm không? Nhà cửa mà do người cất không? Phải khối óc. Mà chúng ta có khối óc. Mà chúng ta đi đem cái khối óc để giam sự tâm tối là ỷ lại, rồi trống cao ngạo mạn, quên khả năng thẳng co của chính mình. Gạt mình rồi, đâu có ai gạt mình. Địa ngục mình làm địa ngục để chôn mình, địa ngục để bắt buộc mình, địa ngục để ràng buộc mình. Địa ngục là đâu? Do cái tánh mình. Cái tánh công cao ngạo mạn, cái tánh tưởng mình hay hơn người khác rồi trói buộc mình. Tiến được, tiến được ra một chỗ là địa ngục cái gì nữa. Rồi mình thấy mọi người đều là hay, mọi người đều là quý. Mình nhìn lại chúng ta cũng là sự hiện diện của trong mầm mắm thương yêu bà ra, từ đại thanh định chiết ra mà. Thì chúng ta phải làm cái gì xứng đáng hơn, chứ không nên mất gốc. Nếu động là không là mất gốc, mà tịnh là trở về với gốc. Mà muốn tịnh là phải làm sao? Phải xâm pha, phải dấn thân. Làm cái việc bây giờ các bạn dấn thân ở trong cái xác này là đang dấn thân. Không bằng lòng có phải bằng lòng? Sống trong cái xác này không bằng lòng có phải bằng lòng? Ai có muốn đau bụng đâu, ai muốn đau răng đâu, ai muốn bệnh hoạn đâu, nhưng mà rốt cuộc không phải bằng lòng. Khi bằng lòng rồi mới tìm ra cái tội của ai làm. Có cái miệng chút xíu ăn bậy sanh bệnh, có bao nhiêu đó mà nói hoài nó cũng ăn bậy hoài. Ăn bậy nói bậy là sanh bệnh khùng điên. Mà nói hoài nó không tìm, nó không chịu tìm, nó chịu nghiên cứu. Cho ngày hôm nay nhân loại lần lần ở xứ văn minh ta mới tìm ra. À, bây giờ ra chợ coi người ta đang tìm rồi đó. Cái đồ nào mà đồ thiên nhiên là mắc. Họ thấy xa xưa hồi sơ khai thế giới đâu có bày quá chắc nhiều đâu. Mà con người sống trường thọ, khỏe mạnh, vui. Mà bây giờ con người càng ngày càng ràng buộc quá chắc, trét đầy mặt, trét đầy mình, rốt cuộc rồi bệnh. Ai tạo khổ? Chính con người tạo khổ. Cho nên bây giờ tuổi trẻ, bây giờ ta hướng ra ngoài, trở về thiên nhiên. Họ thấy từ tự nhiên cơ tạng của họ, thân xác của họ, thế gian không có ai chế được. Thì phải trở về tự nhiên mới trở về được siêu nhiên. Thế gian chế được thì họ chế được mất tự nhiên rồi. Họ chế thành robot là hết rồi. Còn con người bây giờ chế không được. Khối óc tinh vi bao nhiêu sợi thần kinh này họ sắp đặt không được. Cho nên mình mang khối óc. Mình phải trở về thiên nhiên. Để giữ cái xác đâu đó nó có trật tự. An nhiên tự tại. Sống một cách thoải mái. Không có nguyên khí của vũ trụ. Không có sống. Không có vui. Khi mình hiểu cái giá trị đó là mình mới trở lại được cái thực chất của chính mình. Mình hưởng rõ ràng. Xuống thế gian đây phải hưởng sự quân bình trong tâm thức của mình. Không nên đem sự buồn phiền mà gieo rắc trong óc. Làm cho khối óc mình tiết ra những cái độc chất hận thù, buồn tối, sụp đổ. Chứ không có tiếng. Mình phải làm sao vui hòa, thăng tiến, xây dựng. Đó là mầm mống của người tu bước về sự thanh tịnh và thương yêu. Cho nên con người có nhiều cơ hội học hỏi, chứ không phải là ôm cuốn kinh đó là học được. Không, nhiều cơ hội biết hoàn cảnh là ân sư thì bất cứ lúc nào cũng là bài học của chúng ta. Biết ở đây là tạm. Bữa nay ông chồng ông chửi tôi, hay là bữa nay con vợ nó chửi tôi, nó có lý do. Mình phải tìm lý do của nó để mình hiểu cái tội của mình. Chứ không phải là cho mình là đúng rồi buộc tội đối phương là mình tự trói buộc mình. Hai bên không mở. Cho nên mỗi người nhìn một chút tìm sự sai lầm của chính mình mới trở về với quân bình. Mà quân bình rồi mới trở về cái thanh tịnh. Mới thấy rõ cái mầm từ chúng ta đều từ trong mầm mống thương yêu mà ra. Thì được huynh đệ tỷ muội chung một vũ trụ chẳng có xa cách. Gây chứ hồi mình gặp hoạn nạn rồi cũng anh em giúp nhau. Thấy rõ không? Nhưng mà phải gây cái đã là tại vì cái tánh ngu muội, tâm tối, không thấy đường thì là quảng la làng mà thôi. Chứ rốt cuộc thì đâu cũng vào đấy. Chứ mình hiểu được cái đó thì mình không có làm đi trễ nữa. Và không có phiền muộn nữa, làm thực hiện trong thực chất của chính mình để tiến tới. Thì không có bị kẹt. Đó là cái chìa khóa của cuộc sống. Mà không, mình có cuộc sống mà không nắm được chìa khóa thì lúc nào cũng lung tung, đầu óc lung tung. Mình nhìn cái hoàn cảnh mình là ân sư, có vợ có con nó giáo dục tôi mới thay đổi được cái tâm tình. Tôi thấy tôi cần phải ăn hiền ở lành, mới xây dựng gia can tôi tốt trật tự. Mà nếu tôi hung loạn thì gia can tôi một ngày là tiêu hết, không phát triển được. Thì cả vũ trụ này, không lý vũ trụ này điên hơn tôi sao? Vũ trụ không có để cho dung thứ cho tôi được điên hơn. Không bao giờ dung thứ cho tôi được điên nếu tôi là người hỗn loạn. Cho nên nhiều người nói hay lắm, đặt điều nói bậy, nói đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc tới giờ phút lâm chung mới biết kêu trời. Cho lúc còn sống nó nói ông trời nó ghét. Nói tới đạo nó cũng ghét lắm. Nó phá tầm lâm hết, tới giờ phút lâm chung lúc đó nó mới kêu trời. Thì vũ trụ đâu có ngu, vũ trụ đâu có dại. Khôn hơn chúng ta bao nhiêu triệu tỷ năm rồi. Chỉ chúng ta là ngu muội, dâm loạn, mới phá phách người khác. Người khôn ngoan không bao giờ đi phá phách người khác. Nhưng mà tìm hiểu cái khả năng của mọi giới để học hỏi và đâm xây dựng thăng hoa tiến tới. Mình thấy rõ, ra xứ ngoài mình thấy người chế xe hơi rất rõ ràng. Nhiều khối óc ngồi lại với nhau mới thành hình được chiếc xe hơi. Mà chúng ta lái đi, chúng ta không biết rằng cái giá trị của người ta đã làm. Và cái bài học đó chúng ta nhìn thẳng trong chiếc xe hơi là chúng ta thấy hổ thẹn rồi. Chúng ta không có thức quả đọc. Anh em không chịu ngồi lại với nhau, không có làm được cái gì hết. Chỉ xài phí khối óc, xài phí cơ tạng, xài phí của cải của thế gian. Và không có làm được cái gì hữu ích cho nhân loại hết. Đó là một đại tội rồi. Đâu cần phải đi kiếm ông trời định tội. Mình có tội rõ ràng. Rồi đó tu là ăn năn hối cải để thăng hoa thì thấy tự nhiên nó phải tốt. Con người lần lần trở lại với chính mình, trở lại với nguồn gốc, trở lại với cái mầm mống thương yêu, tha thứ thì tất mọi việc nó sẽ tiến vui trong sự thanh nhẹ của tâm thức. Không có bị kẹt nữa, không bị cái gì ràng buộc nữa. Vì mỗi cái vị trí đều tốt. Chúng ta đang nhìn qua quả cây cối đều có vị trí riêng biệt hết. Thì chúng ta cũng có vị trí, chứ chúng ta không thể lẫn lộn được. Và không lấy cái sự tàn ác mà đi giết cây cối. Rồi nên tôi phá hủy đạo này, tôi phá hủy đạo kia, tôi phá hủy đạo nọ để làm gì, được cái gì. Phá hại đạo này, phá hại đạo kia, được cái gì. Cho nên chúng ta phải có cái tinh thần xây dựng. Mà trong lúc xây dựng không được là thôi. Rồi tự nó quý diệt nó, rồi nó sẽ hồi sinh dịp khác. Từ dạng này không giúp được qua dạng khác. Tâm hồn lúc nào cũng nghĩ chuyện giúp đỡ và xây dựng. Thì lần lần nó sẽ tốt, cũng như khoa học bây giờ người ta giữ cái gì người ta cũng giữ hết. Người chết kết đi rồi, người kế tiếp tiếp tục, cứ việc tiếp tục như vậy mà làm ra biết bao nhiêu con chuyện. Người ta sản xuất ra cái điện não cho mọi người xài, bấm ra nó hỏi nó trả lời cũng từ trong cái óc chia ra. Mình có khối óc mà mình không biết sử dụng, không lui về thanh tịnh để sử dụng thì khối óc mình tệ hơn những khối óc khác. Những khối óc khác người ta đã chia sẻ ra một cái điện não, cái computer như vậy để cho mọi người xài. Mà chúng ta là nắm được cái computer general là tổng quát cách liên hệ cả ba cõi thiên địa nhân mà chúng ta không biết sử dụng. Càng ngày càng tranh chấp, càng ngày càng kẹt, càng ngày không có lối thoát, là tự mình chôn sống mình với ai chôn mình đâu. Cho nên người ở thế gian nó đập địa ngục chi ký, cái đó là chuyện quan đường, không có sự thật. Nhưng mà nó không biết sự thật thì do ai làm. Chính tâm của nó là con người làm con người ở thế gian hiện diện ở mặt đất mà không có tâm, người đó là tạo cái địa ngục mà thôi. Mỗi ngày chỉ ràng buộc ở trong cái khuôn khổ tranh chấp, rồi kẹt, không có lối thoát. Rồi mượn danh từ này, mượn danh từ kia, mượn danh từ nọ, kêu gọi nhưng mà làm không được. Còn người làm được người ta không cần mượn danh từ, ta cứ đi tới và ta làm được. Cho nên những người tu vô vi là phát tâm, thấy rõ rằng tôi cần phải sửa tôi tiến, được phút nào hay phút nấy, không cần nghe người ta nói ôi, tụi này không có tình người, tụi này không tốt, không phải vậy. Cái người mà nói người ta không có tình người thì chính nó là đã không có tình người. Phải hiểu chỗ đó. Tình người mọi người phải có rồi, không có làm sao nó có gia can, nó có vợ con, nó có sống với nhân loại, nó biết bận áo, bận quần, nó là có tình người. Nhưng mà nó sử dụng đúng mức hay là không, cái đó là chuyện của nó. nó sẽ phát triển tùy theo cái hoàn cảnh, ràng buộc nó tới đâu, nó có khả năng sử dụng và phát triển tới đó. Cho nên con người của chúng ta đã từ trong cái thế bí mà ra đây, ở trong cái thế bí, thế khổ mới chạy ra đây, vượt biên khổ cực, rồi bây giờ chúng ta mới thấy rằng luyện tới đâu thì tôi học tới đó. Ngày hôm nay người Việt Nam, các bạn ở đây nói tiếng Đức, chứ hồi xưa các bạn làm sao biết, mơ mộng mà tôi biết nói tiếng Đức được. Rồi đây rồi nói tiếng Tàu, tiếng Tây, nói tùm lum hết cả thế giới, anh em hỏi lại, nói khắp tiếng thế giới hết, thế là con người có khả năng vô cùng, luyện đâu cũng xài được. Cho nên khi chúng ta hiểu được vị trí của chúng ta thì chúng ta làm được nhiều việc và xây dựng khôi phục xứ sở dễ dàng, không có khó khăn. Chỉ biết thanh tịnh và ngồi lại bàn bạc với nhau thì việc gì nó cũng phải thành. Từ cái thất bại đi tới thành công, từ thất bại đi tới thành công, gặt hái lần lần nó đi tới. Cái tu này cũng vậy, ban đầu vô tu thấy nó thông suốt, sau nó ẹ ạch, đó là thử thách. Tôi bây giờ ban đầu tôi mới bước vô tu thấy thanh nhẹ, sao bây giờ nó khó như vậy? À, bước vào trong thì nó phải khó, mà trong cái khó đó là cái thử thách. Mà thử thách mà chúng ta bước qua được thử thách thì chúng ta làm gì? Thật sự đi về với chân tâm. Con người không có về được với chân tâm làm sao tu? Khi mà về tới chân tâm thì nó đầy dũng, bi trí dũng đầy đủ. Trở về với chân tâm, bi trí dũng đầy đủ, nó không có sợ bất cứ một thử thách nào. Nó chỉ sợ nó lười biếng và không chịu nghiên cứu phát triển tâm thức nó để đi tới mà thôi. Mất mầm mống thanh tịnh, thiếu tình tha thứ và thương yêu thì nó kẹt mà thôi. Cho nên càng tu càng bị thử thách nhiều, càng tu càng thấy những sự gút mắt mà mình đã trói buộc mình từ bao nhiêu kiếp cho hồi mới đây. Tâm mình bất ổn là mình đã trói bao nhiêu kiếp. Tại sao bao nhiêu tỷ người nó không tới nó gây lộn? Tại sao bao nhiêu tỷ cô gái tôi không lấy, tôi lấy cô gái này cho cô chửi tôi? À, tôi đã trói từ và tôi trói từ bao nhiêu năm rồi mà tôi bỏ chạy chạy không được, rồi bây giờ tôi gặp cổ cọt rồi. Cổ buộc tôi không có cho tôi phát triển tầm bậy được. Cũng là từ trong cái mầm mống thương yêu và xây dựng cho nhau. Thì ngồi lại với nhau thì nó ra cảnh đẹp. Cũng như cái giống bông chúng ta trầm xuống thì lâm lúc trầm dưới nước, đổ nước thì nó khổ cực. Nhưng mà rồi nó ra một cái cây bông tốt đẹp. Cái gia đình cũng vậy. Ngồi lại với nhau rồi đâu đó nó trật tự rồi nó tốt đẹp hơn. Chứ đừng có than nữa rồi thưa cha tôi. Lấy vợ này khổ quá, tôi lấy chồng kia khổ quá, không có cái nào khổ hết. Cái nào cũng vui hết, cái nào cũng trong cái tình thương xây dựng. Cho nên tôi ráng, tôi tu, tôi ráng, tôi sống để tôi tiến. Mà tôi không biết tu, không biết sống, không biết tiến là tôi tự hại tôi mà thôi. Không có phát triển. Rồi hôm nay tôi qua đây thăm chơi anh em đây, có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi. Mình bàn bạc như trong gia đình. Vậy mình chung sống đây là... Người vô vi là biết sống chung trong một quả địa cầu thì không có chạy đâu được hết. Rốt cuộc cũng gặp nhau à. Đi con đường dài, có sức khỏe. Bây giờ con còn trẻ, con đâu có thấy gì đâu. Tới già một chút con cần tu lắm, có sức khỏe. Con đường dài mới trả hết nợ. Chứ bây giờ tôi thiếu nợ ai cũng muốn trả liền. Nhưng mà thiệt dài mới trả hết nợ. Mượn nợ thì dễ lắm. Đương cục là 15 ngàn. Nhưng mà trả 15 ngàn trả không nổi. Phải con đường dài mới trả nợ lại. Phải hiểu cái chỗ này thì dễ tu hơn. Tu đâu tôi phải có sức khỏe. Mà tu ở đây tôi đâu có phải tu như người ta là tu ý lại nữa. Tu trong cái khoa học quyền bí. Tôi lấy cái nguyên khí của vũ trụ khai mở tâm thức tâm tối của tôi. Tôi lấy cái chấn động của cơ tạng của tôi lắp lại quân bình để cho nó sáng tâm thức tôi. Thì tôi mới là người trả nợ được. Hiểu không? Còn tôi không có lặp lại cái cơ sở đó, tôi làm sao tôi có cơ hội tôi trả nợ. Tu là nó tạo được cái dũng. Cho nên cái tu này đâu có phải là cái pháp của ông Tám tu cho ông Tám, mà tu cho con thôi. Pháp của người nào hành thì người đó hưởng. Cái này đâu có phải lệ thuộc đâu. Cho nên con người nó mau già là tại vì mất quân bình. Mà nó tu rồi nó quân bình lại, nó không có giả. Nó vui. Nó thấy cái tâm nó ổn định. Còn nó không tu, nó càng ngày càng đi xuống thì càng thắc mắc. Nó mất quân bình rồi. Mất quân bình thì chiếc quân có quân bình máy bay nó phải bay cao. Nó mất quân bình thì máy bay cứ lạ đài. Nó rớt xuống. Nhưng mình thiếu mất cái gì? Mình mất cái nhiệm vụ lo cho mình. Kỳ thật là mình cứ hướng ngoại lo cho anh ta mà rốt cuộc mất cái nhiệm vụ lo cho mình. Thì đâu có thấy cái duyên nghiệp từ bao nhiêu kiếp đâu. Là tại sao tôi lãnh cái hoàn cảnh này là bao nhiêu kiếp? À, từ cái bản chất độc tài hành hạ của tôi đã đối xử với nhân loại từ bao nhiêu kiếp rồi, ngày hôm nay tôi phải bị sự độc tài đối xử lại. Cái luật nó không có chạy đâu hết á. Tôi chấp nhận là tôi vui rồi. Mà chấp nhận là tôi đi giải tỏa sự phiền muộn tối tâm đó, là tôi là người tiến không phải thuộc luật. Thì tôi tìm ra sự việc, khoa học nó vô, nó tìm ra sự việc, nó đem ra nó bán có tiền. Thì mình cũng vậy, mình phân tích cái khoa học quyền bí trong này nó đang bị kẹt mà mình không thấy. Bây giờ mình thấy rồi, nó hết kẹt là mở, đó là khoa học nó mở đó. Tâm mình tự nhiên mở, mình thấy vui. Tôi sống với những chủ nợ mà tôi được trực tiếp và tôi lo tôi tu để kéo dài con đường tôi trả thân nợ cho chủ nợ trực diện của tôi. Tôi có cơ hội trả nợ thôi, kiếp sau nó đập đầu tôi cũng phải trả. Tôi không thích gì giỏi hơn hết, tôi phải trả nợ. Thì tôi bằng lòng trả nợ với vui không? Một nợ mà tôi cứ là không phải, trời Phật ác sao hành hạ tôi như vậy, không phải, mình chặt rồi. Mình càng nghĩ như vậy thì càng gây thêm một cái tai họa cho tâm thức nữa. Thì đâm ra khùng. Nhiều người không điên là tại vậy. Không biết cái tội của mình, rồi đổ lỗi cả trời Phật luôn. Nhiều người ở Việt Nam bị tịch thâu kiểm kê, nếu tôi cúng trời Phật rồi dữ lắm mà trời Phật không lo tôi, từ đây sau tôi bỏ trời Phật luôn, thì bỏ mình luôn. Không kiêm ngưỡng trời Phật, tại sao mới làm được trời Phật? Trời gia tóc dậy tu hành, bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Mà bây giờ mình ôm nghiệp tâm, mình chấp cái tài sản, rồi mình chửi luôn trời Phật, mình tạo cái nghiệp cộng thêm một cái nghiệp lớn nữa. Không có tiến được. Cho nên nhiều người nói trời ơi, tôi cúng Phật từ nhỏ tới lớn mà ngày nay đối đãi với tôi như vậy, tịch thâu cả đất tôi. Nhưng mà ông thấy là nó đã cúng Phật, thành tâm cúng Phật, Phật là không, không tiền, không bạc, bỏ nghiệp tâm. Và Phật về kêu nó bỏ nghiệp tâm, nó lại la làng, nó ở lại thôi. Còn nó biết bỏ nghiệp tâm, nó bỏ tất cả của cải, nó đi theo Phật, nó chỉ giữ cái tâm theo Phật thôi, thì tự nhiên nó được giải thoát. Cơ hội tu học mà người ta đâm ra biến chế thành hận thù, đau khổ thêm mà thôi, không có tiến triển được. Lý luận, sống trong lý luận, đau khổ, mê chấp và không có phát triển được. Tâm thức càng nhẹ càng nghèo nàn và tạo sự chém giết trong tâm và không phát triển được. Giết họ là giết mình rõ ràng mà. Đâu có mất tiếng đâu. Khi mà hiểu điều đó thì chúng ta làm cho tất cả, cứu tất cả và đạt tất cả. Cái đó là quan trọng, chỉ có tu thôi. Cho nên ngày hôm nay nhìn lại những kinh sách, kinh Phật, rồi thấy ông Phật Thích Ca làm cuộc cách mạng lớn hơn ông vua cha làm. Ông vua cha làm là chém giết bỏ tù người, chứ ông không. Ông tu cũng thành đạo. Ông mới ảnh hưởng được người ta. Sao? Có gì ba ông bà? Giai sư tử Hà Đông, đóng thì đúng. Cấm ông không được uống rượu. Cấm ông ngủ ly bì, bắt ông phải tiệt. Đó, sư tử Hà Đông á. Cứu ông, cứu chồng một cách vậy đó. Đó, bắt ông phải thiền. Mặt ông mà không trẻ đẹp thì bỏ ông á. Không thiền không trẻ đẹp. Người nó bị nó hướng ngoại, nó không biết. Chứ mình trong nhà mà mình không lo quét dọn trong vườn tược, mà không có lo trồng bông hoa vườn tược đâu có đẹp. Thì mình ở đây mình lập lại trật tự, cơ tạng khối óc đâu đó nó điều hòa. Nó có lợi vô cùng và nó không có hại, mà nó lại hưởng sự thật. Chứ đồng bạc bữa nay người ta nhìn nha, mai người ta không nhìn đồng bạc đâu có giá trị. Còn tâm của mình có tâm rồi, người ta nhất định là phải nhìn chứ không có bỏ mình được. Cả ở nhân gian, ở địa ngục, ở thiên đàng đều là chấp nhận cái tâm. Mà mình không có cái tâm, mình không phát tâm làm sao mình phát triển được. Không có cái tâm. Cũng như làm cái gì cũng phải có người lãnh đạo. Điều như các con đi vô xưởng làm, có người người ta sắp đặt có ông sếp rồi này kia cái nào. Mà mất ông sếp là nó loạn. Phải không? Thì mình cái tâm là ở trên bộ đầu mình, cái tâm mình trụ lên thanh nhẹ, cái gì mình gom ý quyết định. Trong cái sự quyết định sáng suốt thì cơ tạng nó yên ổn, gia đình nó yên ổn, sắp đặt cái gì cũng đều có trật tự. Còn cái tâm không có, không có trật tự. Tưởng cái nhà rộng gì muốn để đâu đồ đâu để, mà ta vô người ta thấy được bực. Mà có trật tự thì sắp đặt đơn giản. Người ta nghèo người ta đơn giản, có một hai món quà mà người ta để một hai chậu bông, người ta để vô bây giờ mình thấy đẹp. Mình mười mấy hai chục chậu bông mà để vô người ta thấy ô tạp không có được. Tức cái ốc không có trật tự. Còn tu thì tu phải trở lại trật tự. Tu mất trật tự tu làm gì? Tu mà đi nói xấu người ta, đi chửi người ta đâu có được. Tu là phải chửi mình, sửa mình, tiến qua mới là đúng. Tu là tu bổ, sửa chữa những cái khiếm khuyết, những cái mình thiếu thốn, những cái mình thiếu sáng suốt, mình sửa cho nó sáng suốt. Thiếu quân bình, mình lập lại quân bình. Mới kêu bằng tu. Tu mà tu như mù, ỷ lại trời Phật độ, cái đó là tu mù, tu hú. Hú kêu ông Phật tới giúp, tu hú. Cụ tu thực chất để tiến tới, rồi đi trực khoa học quyền bí mới là thực chất. Từ cái tâm thức đen tối, từ cái tánh sân si, trở nên cái tánh hiền lành, đó là khoa học quyền bí ở bên trong, người đời không thấy mà trong này nó thay đổi. Nó mới kêu trở về với thực chất được. Tu càng ngày càng sân si đâu có phát triển được.